là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 13 tháng 9 năm 2012 và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Indonesia có biện pháp ngăn chặn cuốn phim bài xích đạo Hồi.
Today in the morning, I got the report from my staff, and also.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Jakarta, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác.
Những cuộc biểu tình chống Mỹ bùng ra ở nhiều nước vì cuốn phim bài xích đạo Hồi.
Đặc sứ hòa bình Liên Hiệp Quốc đến Syria để bàn về việc chấm dứt bạo động.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đề cập tới ông Tập Cận Bình trong lúc đồn đoán tiếp tục lan truyền.
Em dâu của cố lãnh tụ Khmer Đỏ được phóng thích vì không đủ sức khỏe hầu tòa.
Chúng tôi cũng có bài nói về ý kiến của các nhà lãnh đạo Hồi giáo ở Hoa Kỳ trước các vụ biểu tình chống Mỹ ở Libya và Ai Cập. Sau câu chuyện khoa học và đời sống hàng tuần là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Hồng Hoa vừa cập nhật.
Hai ngày sau khi đại sứ Mỹ ở Libya thiệt mạng trong vụ tấn công lãnh sự quán tại Benghazi, làn sóng biểu tình chống Mỹ ngày hôm nay tiếp tục diễn ra ở Trung Đông và Đông Nam Á với những người biểu tình phẫn nộ vì cuốn phim nhạo báng đạo Hồi. Tại Yemen, hàng trăm người đã xông vào sứ quán Mỹ ở Sanaa. Đám đông hỗn loạn đã nổi lửa đốt cháy một số xe cộ mang biển số ngoại giao, trong lúc nhân viên bảo vệ dùng vòi rồng và bắn chỉ thiên để đẩy lùi họ ra khỏi sứ quán được canh phòng cẩn mật. Có tin nói rằng một số người đã bị thương. Những cuộc biểu tình phản đối cuốn phim nghiệp dư sản xuất ở Mỹ có nội dung nhạo báng tiên tri Mohammed của đạo Hồi cũng diễn ra ở Cairo, Tehran, Baghdad và Dhaka. Những người biểu tình ở Baghdad hô các khẩu hiệu nói không với Israel, nói không với Mỹ, trong lúc họ đốt một lá cờ của Mỹ. Trong khi đó, những cuộc biểu tình tiếp diễn bên ngoài tòa đại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Cairo của Ai Cập. Cảnh sát ở đây đã dùng lựu đạn cay để tìm cách giải tán một đám đông của khoảng 200 thanh niên. Tổng thống Ai Cập ông Mohamed Morsi đang đi thăm Brussels đã chỉ trích cuốn phim và đồng thời ông cũng lên án những hành vi bạo động. Ông cam kết bảo vệ an toàn cho người nước ngoài ở Ai Cập.
Well, the movie is a terrible thing and it is an insult to Muslims everywhere.
Vừa rồi là lời của ông Ronald Newman, cựu đại sứ Mỹ tại Afghanistan và Yemen. Ông nói với đài VOA rằng những người biểu tình, họ đã không phân biệt được việc sản xuất một cuốn phim nghiệp dư ở Mỹ với chính phủ ở Washington. Đại sứ Hoa Kỳ tại Libya, ông John Christopher Stevens cùng với ba nhân viên sứ quán đã bị giết hại hôm thứ Ba sau khi những người bị nghi là các phần tử Hồi giáo hiếu chiến tràn vào tòa lãnh sự Mỹ ở Benghazi. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Quốc hội Libya Mohamed Magarif đã đồng ý hợp tác chặt chẽ để điều tra vụ tấn công lãnh sự quán. Nhà lãnh đạo Libya đã xin lỗi nước Mỹ về vụ tấn công này. Chính phủ Hoa Kỳ cùng lúc đang tăng cường các biện pháp an ninh tại các cơ sở ngoại giao trên khắp thế giới. Washington đã phái hai khu trục hạm, một toán chống khủng bố của thủy quân lục chiến và các nhà điều tra liên bang đến Libya để bảo vệ công dân Mỹ và để tiếp tay truy lùng những phần tử Hồi giáo cực đoan chủ mưu vụ tấn công ở Benghazi hồi tối thứ Ba.
Trong khi đó, các giới chức cho biết Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã hoãn chuyến đi Na Uy sau khi những vụ biểu tình bạo động bùng ra ở Libya và Ai Cập vì vụ cuốn phim chống Hồi giáo. Bộ Ngoại giao Na Uy nói rằng họ được Bộ Ngoại giao Afghanistan thông báo là chuyến đi của ông Karzai vào ngày thứ Sáu đã được hoãn lại. Bộ Ngoại giao Na Uy hôm nay nói rằng nhà lãnh đạo Afghanistan cảm thấy cần ở lại trong nước vì những sự việc nghiêm trọng xảy ra ở một số nước Ả Rập mới đây. Một phát ngôn viên của Tổng thống Karzai cũng xác nhận việc này với đài VOA, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Sau khi cuốn phim bài Hồi giáo gây nhiều tranh cãi, châm ngòi cho những vụ biểu tình gây chết chóc ở Libya và Cairo, Indonesia đã kêu gọi YouTube chặn đoạn video quảng cáo cho cuốn phim tại quốc gia với khối dân theo Hồi giáo đông nhất thế giới này. Từ Jakarta, thông tín viên VOA Kate Lam gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Các scene có tính cách khiêu khích trong đoạn video quảng cáo cho cuốn phim sản xuất ở Hoa Kỳ, có tựa là The Innocence of Muslim, sự ngây thơ của người Hồi giáo, đang bị coi như có thể là tác nhân gây ra cái chết của đại sứ Hoa Kỳ tại Libya và những cuộc biểu tình bạo động ở Ai Cập. Bộ trưởng Thông tin Indonesia Taufatul Sembering nói với đài VOA hôm nay rằng ông đã yêu cầu YouTube và Google chặn việc tiếp cận cuốn phim mà ông gọi là một cuốn phim hồi hộp càng sớm càng hay.
Buổi sáng hôm nay tôi đã nhận được báo cáo của ban nhân viên và tôi cũng đã đọc trên các phương tiện truyền thông xã hội. Vì thế mà tôi đã yêu cầu ban nhân viên của tôi tìm thấy tài liệu đó trên Internet và chúng tôi đã phối hợp với YouTube và Google để ngăn chặn cuốn phim hồi hộp đó.
Bộ trưởng Simbering nói ông tin rằng lời yêu cầu của ông sẽ được đáp ứng. YouTube mới đây đã đồng ý chặn những đoạn phim bị cáo buộc là có tính phỉ báng liên quan đến một ứng viên ra tranh cử đô trưởng Jakarta. Việc gỡ bỏ đoạn phim chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ. Trong những năm gần đây, chính phủ đã gắng sức diệt trừ các nhóm Hồi giáo chủ chiến như Jemaah Islamiyah, là nhóm đứng sau vụ đánh bom ở Bali năm 2002. Nhưng nhiều nhóm quá khích khác vẫn còn hoạt động. Tuần trước, cảnh sát đã tìm ra chất nổ và các chất liệu chế bom khác sau khi xảy ra vụ nổ tại một căn nhà ở Tây Jakarta. Và khoảng 100 phần tử quá khích Hồi giáo đã tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Jakarta trong tuần này để ca ngợi những tay không tặc trong vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Ông Sembering cho biết cần phải chặn đoạn phim quảng cáo chống đạo Hồi để ngăn chặn căng thẳng gia tăng thêm.
Như quý vị đã biết, đã có một vụ đại sứ Hoa Kỳ ở Libya bị sát hại và 4 nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ. Tôi nghĩ sự kiện này rất nhạy cảm. Tôi cũng nghĩ nó có liên quan đến cuốn phim hồi hộp này, vì thế chỉ để phòng bị cho tình hình. Chúng tôi tìm cách chuẩn bị có biện pháp đề phòng trước khi căng thẳng gia tăng.
Hơn 90% trong khối dân 240 triệu người ở Indonesia là Hồi giáo. Đa số dứt khoát theo chủ trương ôn hòa. Hôm thứ Tư, YouTube đã chặn những người sử dụng ở Libya và Ai Cập không cho xem đoạn băng video vừa kể, nhưng vẫn giữ video trên trang web của họ. Trong một thông cáo, trang web này nói, cuốn băng video rõ ràng theo đúng quy định của chúng tôi. Nhưng xét về tình hình khó khăn ở Libya và Ai Cập, chúng tôi đã tạm thời hạn chế tiếp cận ở cả hai nước này. Tính đến chiều thứ Năm ở Indonesia, thì các trích đoạn cuốn phim chưa bị chặn ở Jakarta.
Tại Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo Hồi giáo đang lên án vụ sát hại nhân viên ngoại giao Mỹ ở Libya và vụ tấn công vào Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Ai Cập, cũng như cuốn băng video bài Hồi giáo dường như đã châm ngòi cho các vụ tấn công. Họ nói bạo lực không phải là lời đáp cho những chỉ trích nhắm vào tôn giáo của họ. Từ thủ đô Washington, thông tín viên VOA Jerome Sokolovsky ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Bạo lực ở Benghazi và Cairo đã làm chấn động người Mỹ, trong đó có những người Mỹ theo Hồi giáo. Một nhóm các nhà lãnh đạo Hồi giáo ở Hoa Kỳ đã cùng với các giáo sĩ khác đến câu lạc bộ báo chí quốc gia ở thủ đô Washington ngày hôm qua để lên án vụ sát hại đại sứ Hoa Kỳ Chris Stevens. Giáo sĩ Mohammed Majid là chủ tịch Hội Hồi giáo Bắc Mỹ có trụ sở ở Indiana.
We mourn the loss of a champion for freedom.
Chúng tôi thương tiếc một người bảo vệ cho tự do.
Ông Stevens bị sát hại tại lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi trong các cuộc biểu tình bùng ra sau khi phổ biến một cuốn phim chế nhạo tiên tri Muhammad của đạo Hồi. Ông Majid nói cuốn phim đó đã khiến ông bất bình.
Nổi giận là phải, bất bình là phải bởi vì chúng tôi yêu mến đấng tiên tri của chúng tôi. Những cách phản ứng là phải theo như cách của bậc tiên tri này, chứ không phải là cách cố ý của những người khác, là bảo chúng ta rằng chúng tôi sẽ khích động anh có hành vi bạo lực để bóp méo thêm hình ảnh của đấng tiên tri của các anh hơn nữa.
Cuốn phim cũng gây bất bình cho giáo sĩ David Saperstein, giám đốc Trung tâm Hành động Tôn giáo để Cải cách do Thái giáo ở Washington.
Cuốn phim được làm để phỉ báng, hạ nhục, bêu rếu, chế nhạo tôn giáo theo một cách mà thông thường ra sẽ được hiểu là có phần chắc sẽ kích động bạo lực. Và làm như thế nào vào một thời điểm phổ biến nó ngay vào ngày 11 tháng 9, là ngày tròn 11 năm những vụ tấn công khủng bố vào New York và Washington. Thực là một hành động ghê tởm bởi những người có tham gia làm cuốn phim.
Các cuộc biểu tình tương tự đã bùng ra trước đây. Năm 2008, tại Indonesia, bạo động đã bùng nổ để đáp lại một cuốn phim của một chính trị gia Hà Lan tấn công King Koran của đạo Hồi. Ông Haris Tarin là giám đốc tại Washington của Hội đồng Công vụ Hồi giáo, một tổ chức tranh đấu quảng bá việc hòa nhập người Hồi giáo vào xã hội Mỹ. Ông nói có một số bộ phận nhỏ, nhưng rất kiên quyết trong xã hội Mỹ tìm cách phỉ báng đạo Hồi.
They're not in the business of trying to help promote understanding.
Họ không làm công việc tìm cách quảng bá sự cảm thông, quan hệ tốt đẹp hơn và dân chủ. Họ làm công việc bêu xấu, kích động, sự thù ghét và tìm cách phân hóa các cộng đồng Hồi giáo Mỹ và khiêu khích quan hệ giữa Hoa Kỳ và các nước có khối dân Hồi giáo chiếm đa số.
Ông Terry nói những người biểu tình ở Libya và Ai Cập bị kích động bởi cuốn phim và gây ra bạo loạn. Nhưng họ sai nếu nghĩ rằng nước Mỹ bài Hồi giáo.
And the last message that I want to send to our brethren in the Muslim world.
Và thông điệp cuối cùng tôi muốn gửi đến những người anh em trong thế giới Hồi giáo là người Hồi giáo ở Mỹ là một cộng đồng sống động được hưởng tự do tôn giáo đến mức tối đa.
Các nhà lãnh đạo Hồi giáo này nói đây không phải là một sự xung đột giữa đạo Hồi và nước Mỹ, mà là giữa các nhóm cực đoan muốn gây khiêu khích.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Thủ tướng Việt Nam chỉ thị nghiêm trị các trang blog chỉ trích đảng và nhà nước. Chính phủ Việt Nam ra lệnh xử lý các trang blog được nhiều người biết đến mà nhà nước tố cáo là có nội dung bịa đặt, xuyên tạc, chống lại lãnh đạo đảng Cộng sản. Công văn hỏa tốc số 7169 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông và Ban Tuyên giáo ngày 12 tháng 9 yêu cầu điều tra và xử lý nghiêm những người tham gia các trang blog, cụ thể như trang Dân Làm Báo, Quan Làm Báo và trang Biển Đông. Công văn từ Văn phòng Chính phủ nói, các trang báo mạng này đăng tin vu khống, bôi nhọ lãnh đạo, kích động chống đảng và nhà nước, tạo dư luận xấu trong xã hội. Vẫn theo cáo buộc của Chính phủ Việt Nam, thì các nội dung đăng trên các trang blog này là thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan báo chí của đảng và nhà nước phải tăng cường đăng bài vở, thông tin để phản bác các thông tin trên các trang blog này. Ngoài ra, công văn của chính phủ cũng cấm cán bộ nhà nước không được đọc hay loan truyền thông tin trên các trang mạng bị gọi là có nội dung xấu, chống đảng và chống nhà nước. Chỉ thị 7169 của Chính phủ Việt Nam khiến công luận một lần nữa bày tỏ quan ngại về quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin và tự do bày tỏ ý kiến của người dân tại Việt Nam, những nhân quyền căn bản mà Hà Nội đang bị thế giới lưu ý. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp cho rằng chỉ thị mới này là một bằng chứng cụ thể nữa cho thế giới thấy rằng người dân tại Việt Nam không có quyền tự do ngôn luận và tự do bày tỏ quan điểm. Những ý kiến bất đồng hay chỉ trích nhà nước thường gặp nguy hiểm và bị trấn áp bằng mọi cách. Bà Lucy Morillon thuộc Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới phát biểu với VOA Việt ngữ.
Chúng ta thấy chính phủ Việt Nam trở nên hết sức lo ngại trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ khi mùa xuân Ả Rập bắt đầu. Họ muốn siết chặt quản lý thông tin để củng cố quyền lực vì lo sợ quyền hành bị lung lay trước những sự thật phơi bày trên những trang báo công dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh động sự quan tâm của công luận quốc tế. Chúng tôi hy vọng sẽ không ai bị trừng phạt theo công văn 7169 của Thủ tướng chỉ thị vì những blogger này chỉ trình bày quan điểm, phơi bày sự thật. Những việc làm đó có ích cho sự phát triển xã hội. Chúng tôi mong nhà nước Việt Nam dồn công sức nhiều hơn để xử lý các quan chức tham nhũng thay vì là dốc sức tìm cách bắt bớ hay đe dọa những người tố cáo, lên án tiêu cực trong xã hội.
Trong số các trang tin không theo báo chí lề phải của nhà nước bị nhắm mục tiêu, Dân Làm Báo là một trong những trang thu hút đông đảo độc giả, cộng tác viên và các blogger cả trong lẫn ngoài nước. Với các thông tin cập nhật tin tức thời sự liên quan tới tình hình chính trị xã hội Việt Nam và các bài phản ánh quan điểm của công dân về mọi mặt, trong đó có nạn quan chức nhà nước tham nhũng, tình trạng vi phạm nhân quyền trong nước và các vấn đề chính trị nhạy cảm. Một trong những ngòi bút có góp bài cho Dân Làm Báo, blogger Trần Sơn, phản ứng trước chỉ thị 7169 của chính phủ.
Chúng tôi viết cho những cái người bình dân, thế nhưng mà không ngờ là cái trang báo của chúng tôi đã tác động đến cả cái tầng lớp quan chức. Hệ thống chính trị bắt đầu đã sợ cái sự thật. Chính những điều đó làm chúng tôi sẽ viết nhiều hơn, sẽ đóng góp nhiều hơn để cho trang báo của chúng tôi phong phú hơn. Không thể tắt tiếng nói của công luận đâu, không thể được đâu, không bao giờ. Tất cả những gì mà Dân Làm Báo đã viết là sự thật 100% như một trang báo nghiêm túc.
Từ cuối năm 2010, Dân Làm Báo đã bị chặn tường lửa và thường xuyên bị tin tặc tấn công. Báo này cho biết, bắt đầu từ tối ngày 11 tháng 9, cơ quan chức năng đã tăng cường chặn tường lửa, khiến số người truy cập giảm khoảng 30%. Bất chấp sự đe dọa từ nhà nước, trang Dân Làm Báo khẳng định quyết tâm sẽ tiếp tục hoạt động để cổ suý thông tin đa chiều. Theo thống kê của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam hiện giam giữ ít nhất 5 nhà báo và 19 blogger trong nỗ lực bóp nghẹt các tiếng nói chỉ trích chính quyền.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ kêu gọi ủng hộ nhân quyền cho người dân Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu Elena Rus-Lehtinen bày tỏ sự ủng hộ đối với dự luật nhân quyền Việt Nam 2012 vừa được Hạ viện thông qua hôm 11 tháng 9 và kêu gọi cổ suý dân chủ nhân quyền cho người dân tại Việt Nam. Dự luật do dân biểu Chris Smith đề xuất cấm tăng thêm viện trợ không có mục đích nhân đạo cho Việt Nam nếu Hà Nội không cải thiện tình trạng nhân quyền. Phát biểu ủng hộ dự luật này, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ nhấn mạnh:
The people of Vietnam continue to be oppressed by their communist jailers.
Người dân Việt Nam tiếp tục bị áp bức bởi những cai tù cộng sản, không thể thay đổi chính phủ hay được hưởng pháp quyền. Các cuộc bầu cử gần đây nhất là hồi tháng 5 năm nay, không tự do, không công bằng. Cũng như những người sống dưới chế độ Castro tàn nhẫn ở đất nước Cuba quê hương tôi, người dân Việt Nam là mục tiêu bị công an cư xử tàn bạo, chịu nhiều điều kiện tù đầy vô nhân đạo và không được xét xử tự do, công bằng.
Vẫn theo lời dân biểu Ross Lieutenant, Mỹ không nên có các hoạt động mở rộng hợp tác giao thương với Việt Nam khi mà chính quyền Hà Nội vẫn đối xử tồi tệ với người dân, vi phạm nhân quyền của công dân. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ kêu gọi Hoa Kỳ không nên tưởng thưởng cho chế độ cộng sản độc tài cho tới khi nào Việt Nam có tiến bộ đáng kể về nhân quyền. Bà Ross Lieutenant nói tiếp:
We must continue to serve as such a beacon. We must not waver, Mr. Speaker.
Chúng ta phải tiếp tục là ngọn hải đăng. Chúng ta không được thoái trừ cam kết của mình, phải đứng về phía những người bị áp bức, chứ không phải với những kẻ áp bức. Dự luật này sẽ dẫn đường cho chúng ta thực hiện điều đó.
Lời kêu gọi của người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ được đưa ra hôm 11 tháng 9 khi Hạ viện cùng lúc thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam 2012 và nghị quyết 484 về nhân quyền Việt Nam, một lần nữa nêu bật sự quan tâm về tình hình nhân quyền Việt Nam tại cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ.
Trung Quốc, Đài Loan bác bỏ việc Philippines đặt tên Biển Đông là Biển Tây Philippines. Trung Quốc và Đài Loan ngày 13 tháng 9 lên tiếng bác bỏ việc chính phủ Manila chính thức đặt tên cho Biển Đông là Biển Tây Philippines, và đồng tuyên bố rằng hành động của Philippines không ảnh hưởng tới các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh và Đài Bắc tại Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh, hành động của Philippines không hề thay đổi thực tế rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại các hòn đảo và các vùng biển xung quanh ở Biển Đông. Trung Quốc nói, từ lâu nay, biển Nam Trung Hoa là danh xưng địa lý được toàn cầu chấp nhận và được sử dụng rộng rãi bởi các nước trên thế giới, kể cả Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế khác. Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Đài Loan tuyên bố Đài Loan không công nhận hành động đơn phương của Philippines, châm ngòi thêm cho các cuộc tranh chấp. Thông cáo trên trang web của Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi các nước láng giềng nên tự chế, tránh các hành động làm ảnh hưởng tới hòa bình ổn định trong khu vực và đối thoại thay cho đối đầu. Trước phản ứng của Đài Loan và Trung Quốc, Philippines đáp trả rằng việc Manila gọi tên biển Tây Philippines không thể gây xung đột với các nước láng giềng. Phát ngôn nhân của Tổng thống Philippines, ông Edwin Laceda, khẳng định Philippines không đe dọa các nước bạn khi gọi vùng biển nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế của mình là biển Tây Philippines. Phản đối của Trung Quốc và Đài Loan được đưa ra một ngày sau khi Philippines loan báo sẽ chính thức đăng ký với Liên Hiệp Quốc tên gọi biển Tây Philippines cho vùng biển ngoài khơi phía Tây nước này trên Biển Đông. Tổng thống Philippines cho hay tên gọi này cũng sẽ xuất hiện trên các bản đồ của quốc gia. Đây là nỗ lực mà Manila nói là nhằm xác định rõ ràng các khu vực thuộc chủ quyền của Philippines ở Biển Đông, trong đó có các khu vực thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Việt Nam chưa lên tiếng phản đối trước hành động của Philippines.
Tàu Việt Nam bị Philippines bắt giữ. Một tàu chở hàng của Việt Nam cùng 16 thành viên thủy thủ đoàn bị lực lượng tuần duyên Philippines bắt giữ ở Bicol với cáo buộc vi phạm một số quy định về an toàn hàng hải và không xuất trình được giấy tờ hợp lệ khi bị kiểm tra lúc đang neo đậu tại khu vực vịnh Ao Bay. Thông cáo đăng trên trang web của lực lượng tuần duyên Philippines cho hay chiếc tàu MV Minh Tuấn 68 mang cờ hiệu Việt Nam tới đây vào ngày 2 tháng 9 bị tình nghi vận chuyển gạo lậu và định dỡ hàng ở thành phố Legazpi của Philippines. Tờ Philippine Star trích dẫn nguồn tin từ giới hữu trách Philippines nói rằng con tàu xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, chủ tàu là một công ty Việt Nam và tất cả thành viên trên tàu đều là người Việt Nam. Giới hữu trách Philippines đã ra thông cáo cảnh cáo và ra thời hạn cho thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Hải. Tới trưa ngày 13 tháng 9 phải xuất trình giấy phép nhập khẩu gạo vào Philippines, nếu không, chính quyền sở tại sẽ có trách tịch thu và bắt giữ con tàu.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, tổ chức Human Rights Watch đang kêu gọi Thái Lan cải tổ chính sách về người tị nạn của nước này cho phù hợp với công ước quốc tế. Theo tường trình của thông tín viên Ron Corbin từ Bangkok, hàng chục ngàn người Miến Điện hiện đang sống trong các trại tị nạn ở Thái Lan. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày chi tiết.
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch nói rằng chính sách người tị nạn của Thái Lan thường không nhất quán, thiếu minh bạch và dễ khiến nhiều người bị ngược đãi. Bản báo cáo của tổ chức độc lập này cũng cho rằng chính sách của Thái Lan không dựa trên cơ sở luật pháp. Thái Lan vẫn chưa phê chuẩn Công ước về người tị nạn năm 1951 và không có một bộ luật nào dành cho người tị nạn, cũng như những thủ tục hiện hành liên quan đến người tị nạn. Vì vậy, các nhà nghiên cứu nói rằng Thái Lan cần có một bước tiếp cận đặc biệt trong việc ấn định chính sách. Ông Bill Frelick là giám đốc chương trình người tị nạn thuộc Tổ chức Quan sát Nhân quyền. Ông nói,
Thái Lan không công nhận một người vừa là người tị nạn vừa có quyền được đi làm cùng lúc. Vì vậy, về cơ bản, mỗi người tị nạn, cho dù đang ở trong trại hay ở trong một môi trường đô thị, được Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn công nhận, buộc phải làm việc bất hợp pháp. Vì thế họ dễ bị bắt giữ trên đường phố, phải nộp tiền hối lộ và dễ bị ngược đãi.
Thái Lan từ lâu đã được xem là nước tị nạn cho hàng chục ngàn người lánh những cuộc xung đột từ Việt Nam, Campuchia và Lào. Ở Thái Lan vẫn còn hơn 140.000 người Miến Điện, chủ yếu là sắc tộc Karen, sống trong 9 trại tị nạn dọc theo biên giới Thái Lan-Miến Điện. Những cải cách chính trị và kinh tế mới đây ở Miến Điện làm nhen nhóm triển vọng người tị nạn sẽ hồi hương. Ngoài ra, còn có tin về các cuộc thảo luận giữa Thái Lan và Miến Điện về việc mở những chương trình phát triển công nghiệp ở tại Miến Điện để mở đường cho việc tái định cư trong tương lai. Tổ chức quan sát nhân quyền đang kêu gọi mở các trại tị nạn và cho phép người tị nạn được đào tạo lại, cũng như phát triển kỹ năng trước khi trở về nhà. Ông Frelich nói rằng đây là một thời điểm quan trọng.
Tôi nghĩ rằng chúng ta thực sự đang ở trong một thời điểm lịch sử, có 102 sau nhiều thập kỷ, Thái Lan để người tị nạn sống trong trại. Có triển vọng để đưa người tị nạn trở về nhà, cũng như có triển vọng để thực hiện điều đó một cách đúng đắn và những quyền thích hợp tôn trọng công tác hồi hương có hiệu quả.
Báo cáo cho biết, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cần tỏ lập trường kiên quyết hơn trong việc bảo vệ quyền của người tị nạn khi làm việc với chính phủ Thái Lan và muốn được tiếp cận dễ dàng các trại tị nạn dọc theo biên giới. Báo cáo kêu gọi phải đặc biệt chú ý đến các nhóm sắc tộc như người San và Rohingya. Những người Rohingya không có tư cách pháp lý theo quy định của luật quốc tịch của Miến Điện. Tổ chức quan sát nhân quyền kêu gọi chính phủ Miến Điện hãy ngay lập tức nhận ra hoặc cấp quyền công dân cho họ.
Tân đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập về Syria hiện đang có mặt tại Damascus trong chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên để tìm cách hồi sinh những nỗ lực nhằm chấm dứt bạo động. Một phát ngôn viên của ông Lakhdar Brahimi cho biết vị đặc sứ này đã tới Syria ngày hôm nay để họp với các giới chức chính phủ cùng với các thành viên của phe đối lập và các đoàn thể xã hội. Người phát ngôn này không đề cập một cách cụ thể tới Tổng thống Syria là ông Bashar al-Assad. Hồi đầu tuần này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng ông Brahimi sẽ gặp ông Assad trong nay mai. Ngày hôm qua, ông Brahimi đã đến Cairo để thảo luận với các giới chức của Liên đoàn Ả Rập về tình hình ở Syria, là nơi mà cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và phe nổi dậy đã gây tử vong cho khoảng 20.000 người. Các nhân vật tranh đấu Syria cho biết là những vụ giết hại tiếp diễn trong ngày hôm nay với những vụ pháo kích gây chết chóc của các lực lượng Syria tại thành phố Aleppo ở miền Bắc.
Cảnh sát ở Pakistan vừa quyết định truy tố về tội giết người đối với các người chủ của một công xưởng, nơi gần 300 người đã thiệt mạng trong một đám cháy. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, ông Rehman Malik ngày hôm nay xác nhận có 264 người đã chết khi một đám cháy bùng lên ở một xưởng may tại thành phố cảng Karachi ở miền Nam. Giới hữu trách trước đó đã đưa ra con số tử vong của đám cháy xảy ra hôm thứ Ba là 289 người. Cảnh sát nói vụ án giết người này hiện đang cáo buộc chống lại những người chủ của nhà máy Ali Enterprises. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra. Nhiều thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới tầng hầm của nhà máy. Cảnh sát nói rằng những nạn nhân đã bị kẹt trong tòa nhà vì ở đó không có lối thoát hiểm. Những người khác đã nhảy ra khỏi cửa sổ để chạy thoát. Hôm nay, người thân của những công nhân còn mất tích đã dành ngày thứ hai ở những bệnh viện địa phương để cố gắng xác định người thân yêu của họ đang ở đâu. Một đám cháy khác xảy ra ở một xưởng giày dép ở thành phố Lahore ở miền đông hôm thứ Ba đã giết chết ít nhất 25 người.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đề cập tới ông Tập Cận Bình lần đầu tiên kể từ khi ông này vắng mặt một cách bí ẩn cách nay 12 ngày. Tờ Quảng Tây Nhật Báo hôm thứ Tư cho biết Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đã cùng với các nhà lãnh đạo cao cấp khác chia buồn với gia đình của một giới chức đảng Cộng sản qua đời hồi tuần trước. Bài báo không cung cấp hình ảnh hoặc những phát biểu trực tiếp của ông Tập mà chỉ nói rằng lời phân ưu đã được gửi đi thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Các giới chức Trung Quốc tiếp tục giữ im lặng về tình trạng của chính khách 59 tuổi, dự kiến trong vài tuần nữa sẽ trở thành nhà lãnh đạo hàng đầu tại Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong tuần qua, ông Tập Cận Bình đã hủy bỏ 4 cuộc gặp gỡ với các quan khách nước ngoài, kể cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. Sự vắng mặt của ông Tập đã thu hút sự chú ý của nhiều người trên thế giới nhưng hoàn toàn bị truyền thông nhà nước Trung Quốc làm ngờ. và Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh cũng từ chối trả lời các câu hỏi của ký giả về tình trạng của ông.
Những người biểu tình hôm nay tụ tập bên ngoài Sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh để phản đối việc Nhật Bản mua những hòn đảo có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Nhật Bản đang mua 3 hòn đảo không người ở Biển Đông Trung Hoa do một nhà người Nhật làm chủ. Hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp có các cuộc biểu tình chống Nhật ở Trung Quốc. Căng thẳng đã gia tăng hôm thứ Hai khi các giới chức Nhật loan báo việc ký kết hợp đồng mua đảo 26 triệu đô la. Chính phủ Nhật nói rằng việc này có mục đích ngăn, không để cho bất kỳ một ai làm bùng ra một vụ đối đầu với Trung Quốc qua việc khai thác những hòn đảo không người ở mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài. Một giới chức cao cấp của Trung Quốc nói rằng căng thẳng vì vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ hiện nay có phần chắc sẽ gây thương tổn cho mối quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn thứ nhì và thứ ba thế giới.
Tòa án Campuchia do Liên Hiệp Quốc Hậu thượng chuyên xét xử tội ác chiến tranh đã ra lệnh phóng thích bà Yian Thirit là em dâu của cố lãnh tụ Pol Pot của Khmer Đỏ. Ngày hôm nay, tòa án nói rằng người phụ nữ 80 tuổi có thời được gọi là đệ nhất phu nhân của Khmer Đỏ không thể tiếp tục hầu tòa trong vụ xử về tội diệt chủng vì bà mắc phải một chứng bệnh giảm trí nhớ tương tự như bệnh Alzheimer. Phán quyết hôm nay giữ nguyên một quyết định trước đó là bệnh của bị cáo này không chữa trị được. Bà Yian Thirit, cựu Bộ trưởng Xã hội của Khmer Đỏ, đã bị truy tố về các tội ác chống nhân loại, diệt chủng, tra tấn và bắt hại tôn giáo trong thời kỳ Khmer Đỏ cai trị Campuchia từ năm 1975 đến năm 1979, gây tử vong cho gần 2 triệu người.
Ngân hàng Trung ương Mỹ sắp loan báo quyết định về việc có thực hiện những biện pháp mới để kích thích kinh tế tăng trưởng hay không. Sau hội nghị 2 ngày, các giới chức của Quỹ Dự trữ Liên bang sẽ loan báo các chính sách trong ngày hôm nay và sau đó Chủ tịch Ben Bernanke sẽ trình bày về dự phóng của cơ quan này về nền kinh tế Hoa Kỳ.
Duy Ái và Hồng Hoa vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc.
Now this could only happen to a guy like me. And only happen in a town like this. So may I say to each of you most gratefully, as I throw each one of you a kiss, this is my kind. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind of people too. People who smile at you, and each time I roam, Chicago is calling home. Chicago is why I just grin like a clown. It's my kind of town. Chicago is one town that won't let you down. It's
Nigeria, Pakistan và Afghanistan, nơi bệnh bại liệt vẫn còn lan tràn, đang giáo diết tiến hành chiến dịch chủng ngừa thêm cho nhiều trẻ em để chống lại bệnh này. Các chuyên gia nói tại Ấn Độ giờ đây không còn bệnh bại liệt và tổng số các ca bệnh đã xuống tới mức thấp nhất từ trước tới nay. Và đây là một cơ hội để thay đổi lịch sử và xóa hẳn bệnh này. Để củng cố cam kết đó, nhiều nhà lãnh đạo thế giới sẽ họp tại New York trong tháng này. Trong khi đó, một cuộc khảo cứu mới gợi ý rằng những liều vitamin B3 rất cao có thể giúp cơ thể chúng ta chống lại một số vi khuẩn gây chết người, còn được gọi là superbug. Câu chuyện khoa học và đời sống kỳ này đề cập tới hai vấn đề vừa kể dựa theo bài tường thuật của các thông tín viên VOA Vidusha Sinha và Jessica Berman.
Loại vaccine dùng để uống này đã cắt giảm số ca bệnh bại liệt trên khắp thế giới khoảng 99% kể từ năm 1988. Nhưng trong 10 năm vừa qua, việc tiêu diệt 1% cuối cùng đó vẫn còn là một vấn đề khó khăn. Mặc dù tổng số các ca bệnh đã sút giảm, các chuyên gia nói rằng mỗi lần diệt trừ được loại virus này tại một quốc gia thì lại thấy nó xuất hiện ở một quốc gia khác. Bà Ellen Ogden là điều phối viên chương trình diệt trừ bệnh bại liệt của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Bà nói:
We have the highest population immunity throughout the entire world.
Giờ đây chúng ta có số người miễn nhiễm cao trên toàn thế giới, nhưng cũng còn một số ít địa phương, một số ít quốc gia có số dân đã bị bỏ sót một giai đoạn tương đối dài.
Bác sĩ Liam Donaldson, cố vấn y tế của chính phủ Anh, là người đứng đầu Ủy ban theo dõi độc lập việc diệt trừ bệnh bại liệt của Tổ chức Y tế Thế giới. Lên tiếng qua Skype, bác sĩ Donaldson nói rằng ủy ban này đặc biệt lo ngại về Nigeria.
Con số đã sụt giảm, nhưng năm ngoái chúng tôi đã thấy trường hợp gia tăng đáng lo ngại ở Nigeria. Bệnh bại liệt tại Nigeria không phải chỉ là một vấn đề cho dân chúng nước này. Nhiều vụ bộc phát bệnh xảy ra tại những nơi khác ở châu Phi đã xuất phát từ Nigeria. Đó là lý do tại sao vấn đề rất quan trọng không phải chỉ đối với Nigeria mà còn đối với các nơi khác ở châu Phi nữa.
Bác sĩ Donaldson nói rằng các chương trình diệt trừ bệnh bại liệt không đi đúng hướng để chặn đứng sự lan truyền của virus bệnh bại liệt vào năm 2012. Mặc dù việc diệt trừ bệnh bại liệt là cấp bách, bà Ellen Ogden nói rằng những khu vực cuối cùng còn sót lại như Nigeria và Pakistan khiến khó có thể xác định được ngày thành công.
Kết quả việc diệt trừ hoàn toàn bệnh bại liệt có thể không xảy ra trong một khung thời gian với một ngân quỹ mà chúng ta đang tính. Có thể mất nhiều thời gian hơn và tốn kém hơn. Nhưng tôi nghĩ những nỗ lực và thời gian gần nhất đáng được các nhà hảo tâm và các đối tác đầu tư thêm. Hãy còn quá sớm để từ bỏ nỗ lực này.
Bác sĩ Donaldson nói rằng cho tới nay, với 125 ca bệnh được báo cáo trong năm, cần phải có một nỗ lực cuối cùng để đạt được mục đích diệt trừ hoàn toàn bệnh bại liệt. Khi sử dụng những liều cao hơn nhiều so với lượng chứa trong thực chế bình thường, các nhà khoa học nói rằng chất dinh dưỡng bổ sung thông thường là vitamin B3, gia tăng sức mạnh hệ thống miễn nhiễm 1.000 lần. Và có thể tiêu diệt một loại vi khuẩn đe dọa tới tính mạng có tên là Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, gọi tắt theo tiếng Anh là MRSA. Các giới chức y tế công cộng tại Hoa Kỳ nói rằng, giờ đây, mỗi năm có nhiều người Mỹ chết vì MRSA hơn bệnh AIDS. Năm 2005, có hơn 18.000 người chết vì MRSA và khoảng 16.000 người chết vì bệnh AIDS tại Hoa Kỳ. Ông George Liu, một bác sĩ nhi khoa chuyên về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y khoa Cedar Sinai ở Los Angeles, lãnh đạo một nhóm các nhà khảo cứu về tiềm năng của vitamin B3 trong việc tiêu diệt các superbugs ở cả các con chuột trong phòng thí nghiệm lẫn trong các mẫu máu người. Các nhà khảo cứu thấy rằng những liều lượng rất cao vitamin B3 kích thích một gen liên quan tới việc sản xuất các tế bào miễn nhiễm đặc biệt gọi là neutrophils. Những tế bào này phá hủy và diệt trừ vi khuẩn độc hại, tăng cường hệ thống miễn nhiễm đáp ứng với Staph và MRSA khoảng 100-1000%. Ông Lưu nói rằng những liều lượng mạnh vitamin B3 được biết tới với tên khoa học nicotinamide không tiêu diệt các pathogen một cách trực tiếp.
Điều nó làm là tác động vào các tế bào bạch cầu trong cơ thể chúng ta, khiến chúng có nhiều tiềm năng để có thể tìm tới tiêu diệt một số Staphylococcus và MRSA.
Ông Lưu nói rằng các nhà khảo cứu đã khám phá ra tiềm năng của vitamin B3 để chống Superbug bằng cách nghiên cứu một nhóm người với một phiên bản đột biến của gen di truyền neutrophil bị nhiễm trùng nặng và kinh niên. Ông Lưu nhắc nhở mọi người chớ tìm cách tăng cường hệ thống miễn nhiễm của họ với loại thuốc bổ dễ kiếm và rẻ tiền này.
Bởi vì chúng ta không biết nhiều thông tin về liều lượng như thế nào, và nếu ta sử dụng liều lượng quá cao thì tác dụng phụ sẽ ra sao? Ta phải lưu ý rằng việc này sẽ phải thực hiện rất cẩn thận và ta không nên gợi ý cho ai tới cửa hàng bán vitamin để mua B3 hầu giúp hệ thống miễn nhiễm của họ.
Ở thời điểm này, không có bằng chứng nào cho thấy là liều lượng lớn nicotinamide gây ra tác dụng phụ đáng kể. Nhưng ông Lưu nói rằng điều đó cần phải được xác định cùng với liều lượng thích hợp để chống các bệnh Staph kháng thuốc như MRSA. Một bài báo của ông Jack Lou và các đồng nghiệp về tiềm năng của vitamin B3 để chống các Superbug được đăng trong số phát hành tháng 9 của tạp chí The Journal of Clinical Investigation. Quý thính giả vừa nghe câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu, Chu Uyên và Nguyễn Trung trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học từ và thành ngữ số 162 do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ push, nghĩa là xô đẩy, và một có động từ to put, là đặt hay để. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is when push comes to shove. When push comes to shove.
When push comes to shove, có một từ mới là shove, nghĩa là đẩy một cách mạnh bạo. Thành ngữ này được dùng để chỉ một tình hình gay go hay một hoàn cảnh nguy ngập, cấp bách khiến mình phải hành động. Anh John làm việc cho một công ty lớn nên thường phải đi công tác tại các thành phố khác trên nước Mỹ. Anh cho biết anh giữ gìn sức khỏe như thế nào.
Normally, I works out every day, but I often has to travel out of town for work and don't have access to a gym. So I runs up and down the stairs at the hotel where I stays and uses the room's furniture for doing sit-ups. When push comes to shove, I always finds ways to exercise.
Thông thường thì tôi tập thể thao mỗi ngày, nhưng tôi nhiều khi phải đi làm việc ở ngoài thành phố và không tìm được phòng tập thể dục. Vì thế tôi chạy lên chạy xuống cầu thang trong khách sạn nơi tôi ở và dùng bàn ghế trong phòng để tập nằm xuống rồi ngồi thẳng dậy. Khi lâm vào thế kẹt, tôi luôn luôn tìm được cách để tập thể thao. Access là sự lui tới, tiếp cận, và gym, chữ viết tắt của gymnasium, nghĩa là phòng tập thể dục. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Normally, I'd works out every day, but I often has to travel out of town for work and don't have access to a gym. So I'd runs up and down the stairs at the hotel where I'd stays and uses the room's furniture for doing sit-ups. When push comes to shove, I'd always finds ways to exercise.
Khi một người muốn mua nhà nhưng không đủ tiền đặt cọc, họ có thể yêu cầu một người khác có đủ điều kiện cùng ký tên vào giấy nợ tiền ngân hàng. Một chuyên gia tài chánh giải thích những rủi ro trong khi làm như vậy.
Has an acquaintance or a relative ever asked you to co-sign for a loan? Although it sounds like an innocent request, be careful. In the event that person isn't able to make regular payments, it will be you who's legally responsible. That means you could have your salary or property taken away. If push comes to shove, the lender will do whatever is necessary to be repaid.
Có bao giờ một người quen hay một người bà con thân thuộc yêu cầu bạn cùng ký vào một giấy vay tiền chưa? Tuy nghe có vẻ như một lời yêu cầu vô hại, nhưng bạn nên cẩn thận. Trong trường hợp người đó không trả tiền nợ đều đặn, thì bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý. Như thế có nghĩa là bạn có thể bị trừ lương hay bị mất tài sản. Nếu tình hình trở nên gay go, thì người cho vay sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để được trả nợ. Acquaintance là người quen, loan là tiền vay, và request là yêu cầu, thỉnh cầu. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Has an acquaintance or a relative ever asked you to co-sign for a loan? Although it sounds like an innocent request, be careful. In the event that person isn't able to make regular payments, it will be you who's legally responsible. That means you could have your salary or property taken away. If push comes to shove, the lender will do whatever is necessary to be repaid.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is put in mothballs. Put in mothballs.
Put in mothballs. Có một từ mới là mothball, nghĩa là viên băng phiến, dùng để giữ cho quần áo khỏi bị sâu bọ cắn. Put in mothballs có nghĩa là được cất giữ và để lâu, không dùng đến, hay bị bỏ xó, bị gác bếp. Đôi khi giữ gìn những đồ vật cũ cũng là điều khôn ngoan. Một ông bố cho biết chi tiết sau đây.
My daughter loves the ice skates her grandmother gave her. I don't think she realizes they had been mine when I was her age. Mom had put them in mothballs. Not sure if anyone would ever get any use from them. I'm sure glad she decided not to throw them out.
Con gái tôi thích đôi giày trượt băng mà bà nội nó cho nó. Tôi nghĩ rằng con tôi không biết đôi giày này là của tôi hồi tôi ở vào tuổi con. Mẹ tôi đã cất giữ đôi giày vì e rằng sẽ không có ai dùng đến nữa. Tôi rất vui khi thấy bà đã quyết định không vứt bỏ nó đi. Ice skate là giày trượt băng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My daughter loves the ice skates her grandmother gave her. I don't think she realizes they had been mine when I was her age. Mom had put them in mothballs. Not sure if anyone would ever get any use from them. I'm sure glad she decided not to throw them out.
Những đồ vật cũ đôi khi cũng có giá trị lịch sử của nó. Một cư dân nói về kế hoạch lập một bảo tàng viện lịch sử trong thị trấn của ông như sau.
Our town clearly supports building a history museum. But the mayor came out to say that he's putting the proposal in mothballs for now. Apparently, there isn't enough funding available. Still, no one's giving up hope that it can be reconsidered in the not-too-distant future.
Thị xã chúng tôi mạnh mẽ ủng hộ việc xây một viện bảo tàng lịch sử. Nhưng ông thị trưởng lên tiếng rằng ông dẹp đề nghị này vào một chỗ trong lúc này. Rõ ràng là thị xã không có đủ tiền. Tuy nhiên, không ai từ bỏ hy vọng là ý kiến này sẽ được cứu xét lại trong một ngày không xa lắm. Museum là viện bảo tàng và proposal là đề nghị. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Our town clearly supports building a history museum, but the mayor came out to say that he's putting the proposal in mothballs for now. Apparently, there isn't enough funding available. Still, no one's giving up hope that it can be reconsidered in the not-too-distant future.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là when push comes to shove, nghĩa là khi tình thế trở nên cấp bách, người ta cần phải hành động. Và hai là put in mothballs, nghĩa là bị bỏ xó, bị gác bếp. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại cuộc họp báo chung mới đây ở Bắc Kinh với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ đang cố gắng làm một điều mà từ trước tới giờ chưa hề làm trong lịch sử. Đó là tìm ra câu trả lời cho câu hỏi điều gì sẽ xảy ra khi một cường quốc lâu đời gặp gỡ một cường quốc mới trỗi dậy. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ xem đó là một cơ hội lịch sử cho cả hai nước và cho cả các nước khác. Muốn cho cuộc gặp gỡ này có hiệu quả, Hoa Kỳ và Trung Quốc phải cố gắng đạt những kết quả thực tế có lợi cho hai nước cũng như có lợi cho khu vực và cả thế giới. Bà Clinton nói, Hoa Kỳ hoan nghênh sự trỗi dậy của một nước Trung Quốc vững chắc, giàu có và hòa bình. Hoa Kỳ mong thấy Trung Quốc tiếp tục thành công để mang lại cơ hội kinh tế cho nhân dân của mình, để rồi từ đó mới tác động tích cực lên kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ muốn thấy Trung Quốc đóng một vai trò lớn hơn trong các vấn đề của thế giới, vì như vậy mới tăng cường được ổn định toàn cầu, giúp giải quyết các thách thức cấp bách. Hoa Kỳ tin rằng hai nước sẽ có lợi nhiều hơn khi hợp tác với nhau, thay vì đi đến chỗ cạnh tranh kém lành mạnh. Vì những lý do đó, bà nói, hai nước cần thu xếp các khác biệt một cách hiệu quả và phát triển hợp tác bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào có thể được. Hoa Kỳ và Trung Quốc lâu nay đã có thông lệ mở ra những cuộc đối thoại mang nhiều chủ đề khác nhau, từ đối thoại chiến lược và kinh tế, tham khảo để mở những cuộc trao đổi tiếp xúc giữa người dân với người dân, đối thoại về an ninh chiến lược, tham khảo về châu Á-Thái Bình Dương, và mới đây nhất là đối thoại về Trung Đông. Những cuộc đối thoại đó cho thấy hai nước đã ra sức làm việc như thế nào ở mỗi cấp bậc để xây dựng những thói quen hợp tác và mở ra các kênh trao đổi thông tin. Có thể nói rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc hầu như ngày nào cũng có những cuộc tham khảo về những vấn đề mà hai nước cũng như thế giới đang phải đối mặt. Không phải lúc nào hai nước cũng đạt đồng thuận cho mọi vấn đề, nhưng Hoa Kỳ và Trung Quốc đang điều chỉnh những khác biệt, luôn luôn trao đổi thông tin một cách theo hướng càng minh bạch và rõ ràng chừng nào càng tốt chừng nấy. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói tiếp, hai nước đều muốn thực hiện tầm nhìn mà lãnh đạo hai bên đã đề ra nhằm có được một quan hệ tích cực, hợp tác, toàn diện, mang lại lợi ích cho cả hai. Ngoại trưởng Hoa Kỳ kết luận, có như vậy mới giúp mang lại hòa bình, ổn định, tiến bộ và thịnh vượng trên khắp khu vực và khắp thế giới.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Hồng Hoa trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Hai ngày sau khi đại sứ Mỹ ở Libya thiệt mạng trong vụ tấn công lãnh sự quán ở Benghazi, làn sóng biểu tình chống Mỹ hôm nay tiếp tục diễn ra ở Trung Đông và Đông Nam Á, với những người biểu tình phẫn nộ vì cuốn phim nhạo báng đạo Hồi. Những cuộc biểu tình phản đối cuốn phim nghiệp dư sản xuất ở Mỹ có nội dung nhạo báng tiêm chí Muhammad của đạo Hồi cũng diễn ra ở Cairo, Tehran, Baghdad và Dhaka. Những người biểu tình ở Baghdad hô các khẩu hiệu nói không với Israel, nói không với Mỹ trong lúc đốt một lá cờ Mỹ. Các giới chức cho biết Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã hoãn chuyến đi Na Uy sau khi những vụ biểu tình bạo động bùng ra ở Libya và Ai Cập vì vụ cuốn phim chống Hồi giáo. Bộ Ngoại giao Na Uy hôm nay nói rằng nhà lãnh đạo Afghanistan cảm thấy cần ở lại trong nước vì những sự việc nghiêm trọng xảy ra ở một số nước Ả Rập mới đây. Tân đặc sứ Liên Hiệp Quốc Liên đoàn Ả Rập về Syria đang có mặt ở Damascus trong chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên để tìm cách hồi sinh những nỗ lực nhằm chấm dứt bạo động. Một phát ngôn viên của ông Lakhdar Brahimi cho biết vị đặc sứ này đã tới Syria ngày hôm nay để họp với các giới chức chính phủ cùng với các thành viên của phe đối lập và các đoàn thể xã hội. Cảnh sát ở Pakistan vừa quyết định truy tố về tội giết người đối với các người chủ của một công xưởng nơi gần 300 người đã thiệt mạng trong một đám cháy. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, ông Rehma Malik, ngày hôm nay xác nhận có 264 người đã chết khi một đám cháy bùng lên ở một xưởng may tại thành phố cảng Karachi ở miền Nam. Giới hữu trách trước đó đã đưa ra con số tử vong của đám cháy xảy ra hôm thứ Ba là 289 người. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đề cập tới ông Tập Cận Bình lần đầu tiên kể từ khi ông vắng mặt một cách bí ẩn cách nay 12 ngày. Tờ Quảng Tây Nhật Báo hôm thứ Tư cho hay, Phó Chủ tịch Tập Cận Bình đã cùng với các nhà lãnh đạo cao cấp khác chia buồn với gia đình của một giới chức đảng Cộng sản qua đời hồi tuần trước. Bài báo không cung cấp hình ảnh hoặc những phát biểu trực tiếp của ông Tập, mà chỉ nói rằng lời phân ưu được gửi đi thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Các giới chức Trung Quốc tiếp tục giữ im lặng về tình trạng của chính khách 59 tuổi dự kiến trong vài tuần nữa sẽ trở thành nhà lãnh đạo hàng đầu tại Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong tuần qua, ông Tập đã hủy bỏ 4 cuộc gặp gỡ với các quan khách nước ngoài, kể cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.